Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Tư, ngày 11 tháng 4 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Các nhà hoạt động và truyền thông độc lập kêu gọi Facebook không thỏa hiệp với chính quyền Việt Nam. Thêm một thành viên Hội Anh Em Dân Chủ nhận án 13 năm tù. Trung Quốc đệ đơn lên WTO kiện Mỹ về thuế nhập khẩu thép và nhôm. Và Ngoại trưởng Nga nhận lời thăm Triều Tiên.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Cố vấn an ninh nội địa của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tom Bossert, đã từ chức. Phát ngôn viên của Tổng thống cho biết hôm thứ Ba, đây là vụ ra đi mới nhất của một cố vấn Nhà Trắng cao cấp. Một quan chức chính quyền cho biết ông Bossert, cựu phó cố vấn an ninh quốc gia cho Tổng thống George W. Bush, từ chức theo yêu cầu của tân cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump là John Bolton, người đã bắt đầu nhận nhiệm sở tại Nhà Trắng hôm thứ Hai. Tổng thống biết ơn Tom về cam kết của ông ấy theo đuổi sự an toàn và an ninh của đất nước chúng ta, phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders nói. Tom đã dẫn đầu các nỗ lực của Nhà Trắng để bảo vệ đất nước khỏi các mối đe dọa khủng bố, củng cố hệ thống phòng thủ trên mạng của chúng ta và ứng phó với hàng loạt thiên tai chưa từng thấy, bà Sanders nói thêm. Việc ông Bolton được bổ nhiệm vào vị trí này cũng khiến phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia của ông Trump, Michael Anton, ra đi. Ông Bossert giám sát công tác của chính quyền về các vấn đề an ninh mạng và được xem là tiếng nói chủ chốt ủng hộ việc đáp trả mạnh mẽ hơn các vụ tấn công trên mạng, mang tính hủy hoại do các đối thủ thù địch, bao gồm Nga, Iran và Triều Tiên thực hiện. Ông đã giúp hướng dẫn các quyết định của chính quyền trong những tháng gần đây nhằm quy trách và áp đặt chế tài lên từng nước nói trên, trong một nỗ lực tạo nên một chiến lược răn đe trên mạng mạnh mẽ hơn. Ông Bossert nhìn chung được kính nể bởi các chuyên gia an ninh mạng, những người xem ông là một tiếng nói đầy hiểu biết trong các cuộc bàn luận.
Tổng thống Donald Trump gọi vụ lục soát văn phòng luật sư Michael Cohen của ông là một tình huống nhục nhã, một cuộc tấn công vào đất nước chúng ta và một mức độ bất công hoàn toàn mới. Tổng thống Mỹ nói vào đầu buổi họp với lãnh đạo quân đội cao cấp hôm thứ Hai rằng đây thực sự là khủng bố chính trị. Tôi đã nói điều đó lâu nay rồi, tôi đã muốn bớt chú trọng vào việc này. Tôi đã đưa ra hơn 1 triệu trang tài liệu cho công tố viên đặc biệt. Họ vẫn tiếp tục xúc tiến, trong khi chúng ta ở đây còn bao nhiêu chuyện quan trọng khác phải lo, nào là Syria và nhiều thứ khác. Tôi đã phải chịu khủng bố chính trị như thế này suốt hơn 12 tháng nay. Khi được hỏi lý do vì sao không sa thải ông Mueller, ông Trump nói, chúng ta đợi xem điều gì sẽ xảy ra. Tôi nghĩ đó là điều nhục nhã và nhiều người khác cũng nghĩ thế. Đây đơn thuần là khủng bố chính trị. Ông Trump nói thêm rằng khi ông sa thải cựu lãnh đạo của FBI James Comey, thì rốt cuộc tôi đã làm đúng. Theo tờ The Washington Post vào cuối thứ Hai, ông Cohen đang bị điều tra về gian lận liên quan đến ngân hàng, chuyển tiền và vi phạm quy định tài chính trong vận động tranh cử, theo một người am hiểu vụ việc. FBI đã khám xét văn phòng của ông Cohen ở New York hôm thứ Hai và tịch thu các tài liệu, bao gồm những tài liệu liên quan đến vụ ông Trump bị cáo buộc có quan hệ với ngôi sao đóng phim khiêu dâm. Stephen Ryan, luật sư của ông Cohen, cho biết các công tố viên liên bang đã có lệnh khám xét do công tố viên đặc biệt Robert Mueller yêu cầu. Ông Mueller đang điều tra về khả năng có thông đồng giữa chiến dịch vận động tranh cử của ông Trump và sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Ông Ryan nói việc khám xét là hoàn toàn không thích hợp và không cần thiết. Ông nói nó dẫn đến việc tịch thu không cần thiết các thông tin liên lạc giữa luật sư và khách hàng. Ông nói thêm rằng ông Cohen đã hoàn toàn hợp tác trong tất cả các cuộc điều tra về sự can thiệp của Nga, bao gồm cung cấp hàng ngàn tài liệu cho Quốc hội. Văn phòng của ông Mueller không bình luận gì về vụ việc này. Mặc dù cuộc điều tra của ông Mueller đang tập trung vào sự can thiệp bầu cử của Nga, theo luật, ông vẫn cần phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng Tư pháp Mỹ nếu ông phát hiện ra điều gì khác trong quá trình điều tra mà ông cho là đáng phải tìm hiểu. Kể từ khi Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions rút khỏi cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Ross Rosenstein là người yêu cầu thẩm phán cho phép FBI khám xét văn phòng ông Cohen. Luật sư Cohen đã trả cho nữ diễn viên đóng phim khiêu dâm Stormy Daniels $130,000 trong những ngày trước khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 để cô giữ im lặng về vụ gian díu mà cô nói đã xảy ra với ông Trump vào năm 2006. Tổng thống Trump nói ông không biết về khoản thanh toán trên, điều mà một số chuyên gia pháp lý cho rằng có thể là một khoản chi bất hợp pháp để giữ cô Daniels im lặng và có thể phá hỏng cơ hội đắc cử của ông Trump.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói hôm 10 tháng 4 rằng ông đã nhận lời mời tới thăm Bình Nhưỡng, theo tin của Reuters. Ngoại trưởng Lavrov nói với các phóng viên báo chí sau cuộc họp với người đồng cấp Triều Tiên Ri Yong-ho ở Moscow rằng họ chưa có quyết định về cuộc họp Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ông Lavrov nói Nga hoan nghênh cái mà ông gọi là bình thường hóa dần dần tình hình trên bán đảo Triều Tiên và ủng hộ sự tiếp xúc giữa Triều Tiên và Mỹ. Ngoại trưởng Triều Tiên đang ở thăm Moscow nói hôm 10 tháng 4 rằng tình hình trên bán đảo Triều Tiên và các sự kiện trên thế giới cho thấy đất nước của ông và Nga cần tăng cường các mối quan hệ. Ông Ri Yong-ho nói trước cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Lavrov về tình hình xung quanh chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, cũng như các mối căng thẳng liên quan đến Bình Nhưỡng, Seoul và Washington. Ngoại trưởng Ri nói với các phóng viên là tình hình hiện tại trên bán đảo Triều Tiên và xung quanh đất nước ông, cũng như tình hình chính trị quốc tế nói chung, cần hai đất nước chúng ta thúc đẩy hơn nữa hợp tác hữu nghị để tăng cường truyền thông chiến lược và phối hợp hoạt động giữa hai nước. Ông Ri nói thêm, ông hy vọng họ sẽ tìm ra được những phương thức cụ thể để tạo ra một mốc mới trong năm nay trong mối quan hệ giữa hai nước. Các quan chức cao cấp của Triều Tiên đã tham gia một loạt các hoạt động ngoại giao quốc tế trong những tuần gần đây, với khả năng có một cuộc gặp mặt giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Lãnh đạo Triều Tiên đã có chuyến thăm Trung Quốc hồi tháng trước để thảo luận với Chủ tịch Tập Cận Bình trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2011. Ngoại trưởng Ri tới Moscow hôm 9 tháng 4 và đã hội đàm với Bộ trưởng An ninh Nga Nikolai Patrushev về các lựa chọn đối thoại giữa Bình Nhưỡng và Seoul, theo hãng thông tấn Nga TASS cho biết. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Gần 50 nhóm xã hội dân sự và các nhà hoạt động Việt Nam hôm 9 tháng 4 gửi thư cho Chủ tịch điều hành Facebook Mark Zuckerberg phản đối việc trang mạng này gỡ bài và khóa tài khoản, đồng thời kêu gọi Facebook không thỏa hiệp với chính quyền Việt Nam trong việc dập tắt những tiếng nói bất đồng. Từ thành phố Hồ Chí Minh, nhà hoạt động Nguyễn Thiện Nhân, một người ký tên trong thư ngỏ gửi nhà lãnh đạo Facebook, nói với VOA hôm 10 tháng 4.
Chính tôi cũng là nạn nhân của Facebook gỡ bài và có những lần là bị phạt đeo Facebook một tuần rồi sau đó là một tháng. Tôi lấy ví dụ như là cái clip mà cảnh sát chạy một chiếc xe đặc chủng cán lên xe máy của hai người công nhân đó, và tôi đưa cái clip này lên, thế là bị report rồi lại bị gỡ bài, còn phạt đeo Facebook tôi nữa. Thì đó là tôi thấy là cái chính sách của Facebook về cái vấn đề mà phạt khi bị report như vậy là không có thỏa đáng, cho nên là tôi ký tên để mà Facebook xem xét lại.
Tương tự như trường hợp của blogger Nguyễn Thiện Nhân, trang Facebook của nhà báo độc lập Nguyễn Tường Thị ở Hà Nội cũng bị gỡ bài. Ông Nguyễn Tường Thụy dự định sẽ ký tên vào thư phản ánh này và cho VOA biết thêm dường như có sự thỏa hiệp giữa Facebook và chính quyền Việt Nam trong việc ngăn chặn và kiểm duyệt thông tin trên Facebook.
Họ thỏa hiệp với nhà cầm quyền Việt Nam để ngăn chặn Facebook thì trước hết nó mất uy tín đối với người sử dụng các Facebook Việt Nam, tức là các Facebooker đấy ạ. Và thứ hai là họ là người kinh doanh thì họ phải làm việc cho nó đàng hoàng trong khoảng đúng ra, mà nói tôi không hiểu tại sao họ lại chịu sức ép như thế. Nhưng mà tôi biết rằng họ đã ngăn chặn và xóa bài một cách hết sức tùy tiện. Tôi thấy rất nhiều người bạn bè của tôi kêu, và thậm chí của bản thân tôi cũng đã từng bị như vậy rồi. Thì tôi thấy là cái điều này tôi rất khó hiểu.
Hãng tin Reuters hôm 10 tháng 4 cho biết các nhà hoạt động Việt Nam đặt nghi vấn với ông Mark Zuckerberg rằng liệu Facebook có tiếp tay với chính quyền Cộng sản trong việc đàn áp tiếng nói bất đồng hay không. Bức thư kêu gọi Facebook xem xét lại cách hành xử mạnh tay của Facebook gần đây vì có thể đang bóp nghẹt tiếng nói của giới hoạt động nhân quyền và các phóng viên độc lập tại Việt Nam. Với mức độ tháo gỡ nội dung ngày càng gia tăng và Facebook đã không còn hỗ trợ việc phục hồi tài khoản và nội dung, trước và sau một phiên tòa lớn xét xử các nhà hoạt động nhân quyền vào ngày 5 tháng 4 2018, một số tài khoản và Facebook không đăng tin được. Bức thư viết, chính quyền Việt Nam đã xác nhận là họ có đội quân hơn 10.000 người với mục tiêu duy nhất là tung tin giả và bóp nghẹt đối kháng. Có những nhóm dư luận viên nhà nước phối hợp để gửi báo cáo hàng loạt về tài khoản của các nhà hoạt động và reo hò chiến thắng mỗi khi có trang Facebook bị gỡ xuống. Một thí dụ điển hình là trang thông tin chống phản động. Hãng tin Anh trích thư của các nhà hoạt động gửi cho ông chủ Facebook nói, lực lượng 47 của Việt Nam đang lợi dụng chính sách cộng đồng của Facebook và tung tin giả dối về các hoạt động và các tổ chức truyền thông độc lập. Việc chính quyền Việt Nam hạn chế thông tin xưa nay đã có, nhưng nhà báo Nguyễn Tường Thụy lại rất ngạc nhiên trước các hoạt động ngăn chặn bài viết gần đây của Facebook, ông nói.
Còn ở Việt Nam thì hạn chế thông tin, rồi bưng bít thông tin thì cái điều này nó xảy ra từ xưa nay rồi. Chính vì vậy cho nên là họ mới thỏa hiệp và gây sức ép lên Facebook để mà gỡ bỏ bài viết theo ý của họ. Thì điều này tôi cũng còn chẳng có nhận xét, tôi chỉ nhận xét là tại sao Facebook lại phải làm như thế. Đấy. Tôi thấy rất là ngạc nhiên.
VOA đã liên lạc với bà Lê Diệp Kiều Trang, tân giám đốc phát triển kinh doanh của Facebook Việt Nam, nhưng chưa được hồi đáp. Trong bức thư gửi cho các nhà lãnh đạo cao nhất của Facebook, các nhà hoạt động Việt Nam viết, chúng tôi ngạc nhiên khi biết được người đứng đầu quản trị chính sách toàn cầu của Facebook là bà Monica Bittker đã có cuộc gặp gỡ với Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Việt Nam Trương Minh Tuấn vào hồi tháng 4 năm 2017 và được biết là đôi bên đã đồng ý hợp tác trong việc theo dõi và tháo gỡ nội dung. Các nhà hoạt động nhận định rằng dường như sau cuộc hội kiến nói trên, để hợp tác với chính quyền, nổi tiếng là bóp nghẹt tự do biểu đạt trên mạng và bỏ tù các nhà hoạt động, vấn đề tài khoản và tháo gỡ nội dung đã được gia tăng nghiêm trọng. Nhà hoạt động Đinh Quang Tuyến ở thành phố Hồ Chí Minh nhận định rằng thật là một điều đáng tiếc nếu như Facebook thật sự có một sự thỏa hiệp với chính quyền Hà Nội.
Bất luận là từ phía nào, nhưng mà khi anh không tạo điều kiện thì thôi. Nhưng mà nếu như mà ngăn chặn là coi như là anh vi phạm quyền tự do thông tin, quyền tự do tư tưởng. Thì ngay cả về phía phương diện mà nhà cầm quyền Việt Nam thì họ là chính danh mà vai trò là điều hành một cái đất nước. Mà họ làm cái chuyện đó là họ có vi phạm cái quyền con người, vi phạm nhân quyền là thấy rõ rồi đó. Thế còn cái bên Facebook á, không biết là Facebook thực sự đã thỏa hiệp mức độ nào hoặc là không thỏa hiệp thì mình chưa có rõ. Nhưng mà thấy cái hoạt động thì có thấy là cái dấu hiệu nó bị ngăn chặn. Nhưng mà rõ ràng rằng là thì Facebook mất thiện cảm của người dùng, và về phương diện mà đạo đức kinh doanh thì có vẻ như là nếu đúng là Facebook đã hòa hiệp với Cộng sản á, thì một điều rất đáng tiếc, một điều hết sức đáng tiếc cho chính Facebook.
Theo các nhà hoạt động, chính quyền Việt Nam không chấp nhận đối kháng và phủ nhận thẳng thừng là không có tù nhân chính trị tại Việt Nam. Nhưng sự thật là chính quyền Việt Nam đã bỏ tù hơn 100 blogger và các nhà bảo vệ nhân quyền, theo hồ sơ báo cáo của các tổ chức nhân quyền quốc tế. Vào tháng 4 năm ngoái, Việt Nam khiếu nại về những thông tin xấu độc chống chính phủ hay có nội dung kích động, bạo động xuất hiện trên trang Facebook và YouTube của Google. Việt Nam cũng đã tăng áp lực đối với các công ty trong nước để ngừng quảng cáo các trang mạng xã hội này cho đến khi nào họ tìm được một giải pháp. Truyền thông trong nước nói rằng Facebook đã đồng ý gỡ bỏ các trang mạng giả danh, đồng thời xóa các tin giả nói về các quan chức cấp cao trong chính phủ.
Nhà hoạt động Nguyễn Văn Túc hôm 10 tháng 4 nhận án tù 13 năm vì tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân sau phiên tòa tại tỉnh Thái Bình. Em trai ông nói với VOA rằng bản án này là bất công. Ông Túc, 54 tuổi, tham gia Hội Anh em Dân chủ từ năm 2014 với mục đích thúc đẩy việc thực hiện nhân quyền nêu trong Hiến pháp Việt Nam và được nhà nước cam kết với quốc tế tôn trọng những quyền đó. Nhưng chính quyền Việt Nam coi Anh em Dân chủ là hội trái pháp luật. Họ cáo buộc rằng mục đích của hội là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và thay đổi thể chế chính trị xã hội hiện tại của Việt Nam, do đó đe dọa đến sự tồn vong của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Báo chí trong nước dẫn thông tin từ Công an Thái Bình nói ông Túc tạm điều hành hội Anh em Dân chủ từ cuối mùa hè năm 2017, sau khi 7 nhân vật cốt cán của hội bị chính quyền bắt tạm giam. Vì những hoạt động của mình, ông Túc bị Công an Thái Bình khởi tố bắt tạm giam vào đầu tháng 9 năm 2017. Gia đình ông cho hay, từ đó đến nay, họ không được thăm gặp ông. Theo tin trong nước, hội đồng xét xử tại phiên tòa hôm 10 tháng 4 đánh giá rằng hành vi phạm tội của ông Nguyễn Văn Túc là đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh quốc gia. Tòa tuyên phạt ông 13 năm tù giam và 5 năm quản chế tại địa phương. Em trai ông Túc, ông Nguyễn Văn Tùng cho VOA biết chỉ có 4 người thân của ông Túc có mặt tại phiên tòa với tư cách là những người bị triệu tập làm nhân chứng. Ông Tùng bày tỏ quan điểm về bản án vừa tuyên.
Gia đình nghĩ là anh cua tội, thế này anh bày tỏ chứng kiến những việc anh làm là lợi cho dân, một người dân đen không có tức trong tay thì làm sao lật đổ được cái chính quyền này. Bản án quá bất công mà quá bức xúc dư luận quần chúng là người ta cũng lên án nhiều.
Trước đó 5 ngày, một phiên tòa khác ở Hà Nội đã kết án 6 người, trong đó có luật sư Nguyễn Văn Đài, cũng đều là những thành viên Hội Anh em Dân chủ, tổng cộng 66 năm tù giam. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới có trụ sở tại Pháp đã đề nghị các đối tác của Việt Nam làm áp lực để Hà Nội chấm dứt chiến dịch đàn áp sau khi tòa án Hà Nội tuyên phạt tù các nhà hoạt động hôm 5 tháng 4. Mỹ và EU phản đối các bản án nặng nề đó và kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho các tù nhân ngay lập tức. Nói với VOA, em trai nhà hoạt động Nguyễn Văn Túc cũng kêu gọi các tổ chức quốc tế tiếp tục có động thái tác động đến chính quyền Việt Nam.
Nếu bản án mà nặng nề quá thì cũng nhờ các tổ chức nước ngoài lên tiếng kêu gọi với người nhà cầm quyền Việt Nam giảm án hoặc là trả tự do cho anh trai thôi.
Ông Túc quê ở xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, trước đây từng bị chính quyền bỏ tù 4 năm từ 2008 đến 2012 vì tội tuyên truyền chống nhà nước. Trước đó, trong hơn 10 năm, ông Túc tích cực hoạt động chống việc tước đoạt đất đai bất công, đấu tranh ôn hòa vì nhân quyền, biểu tình về các vấn đề biển đảo, lãnh thổ, cũng như phản đối tham nhũng.
Tại một phiên tòa phúc thẩm hôm 10 tháng 4 ở Hà Nội, bà Châu Thị Thu Nga đã phủ nhận việc chi 1,5 triệu đô la để chạy ghế đại biểu quốc hội, dù bà đã hai lần xin được khai về việc đưa hối lộ trong phiên xử sơ thẩm vào năm ngoái. Báo Tuổi Trẻ hôm 10 tháng 4 cho biết bà Nga đã phủ nhận việc chi tiền chạy đại biểu quốc hội, lấy lý do rằng bà bị xúc phạm, ức chế và do thời gian làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra, bản thân rất mệt mỏi, tinh thần không được ổn định, đồng thời kèm theo ức chế về công việc nên đã khai như vậy. Tờ báo này trích lời bà Nga tại phiên phúc thẩm nói: "Tôi không hề quen biết ai và cũng chẳng thể có ai quyết định được vấn đề này trong cuộc bầu cử." Vị cựu đại biểu quốc hội này cho biết trong cả quá trình vận động bầu cử, cũng như các hoạt động của công ty Housing Group do bà làm chủ đã diễn ra, bản thân bà không trực tiếp tham gia, mà công ty của bà có một ban vận động bao gồm công đoàn, đoàn thanh niên, lãnh đạo công ty và các cán bộ nhân viên gồm 8 đến 20 người tùy theo chương trình. Trước đó tại phiên tòa sơ thẩm, khi được luật sư hỏi, bà Nga khai đã chi 1,5 triệu đô la chạy ghế đại biểu quốc hội. Nội dung này cũng được thể hiện rõ trong bản cáo trạng. Bà Nga đã hai lần xin được khai nhưng đều bị hội đồng xét xử gạt ra vì nội dung này không liên quan đến vụ án. Truyền thông Việt Nam trước đó cho biết số tiền trên, theo cáo trạng, nằm trong số 157 tỷ đồng. Bà Nga đã chi không có chứng từ và đã được tách ra để điều tra làm rõ. Trong phiên tòa sơ thẩm vào tháng 10 năm ngoái, bà Châu Thị Thu Nga bị tuyên phạt mức án tù chung thân vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trang Vietnamnet cho biết trong đơn kháng cáo kêu oan viết dài 94 trang, bà Nga cho rằng mức hình phạt tù chung thân đối với bà là quá nặng và không đúng tội danh.
Hai người đàn ông Việt Nam làm việc trong một căn nhà dùng để trồng cần sa ở Ireland vừa nhận án tù 2 năm rưỡi. Lượng ma túy trong căn nhà có giá trị lên tới gần 1,8 triệu euro, hơn 2,2 triệu đô la. Hai người Việt đã được đưa lậu đến Ireland. Một trong hai người đã đến Ireland trong một chiếc container và nghĩ rằng ông ta sẽ làm việc trong một trang trại. Còn người kia nghĩ rằng ông ta sẽ làm đầu bếp, theo lời khai trước đây tại tòa hình sự khu vực Dublin. Ngọc Toàn Vũ, 54 tuổi và Thang Nguyên Văn, 46 tuổi, đã nhận tội trồng cần sa không giấy phép tại một nhà kho ở đường Ballymount, Dublin vào ngày 10 tháng 5 năm ngoái. Bản án đối với họ đã bị đình chỉ hồi tháng 12 năm ngoái để cho phép nhà chức trách tiếp tục điều tra xem liệu họ có phải là nạn nhân của nạn buôn người hay không. Hôm 9 tháng 4, ông James Dwyer, đại diện bên công tố, nói với tòa rằng kết luận của cuộc điều tra cho thấy cả hai người đều không phải là nạn nhân của nạn buôn người. Tuy nhiên, thẩm phán Martin Nolan nói ông coi cả Ngọc Toàn Vũ và Thang Nguyên Văn đều là những người tuyệt vọng. Họ dường như không có bất cứ quyền gì và họ đã bị biến thành con mồi, có thể là bởi chính đồng hương của họ, thẩm phán phát biểu. Về mặt đạo đức, họ không đáng trách nhiều lắm. Họ hầu như không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải tham gia vào tội phạm này, ông nói thêm. Thẩm phán Nolan nói ông tin chắc rằng cả hai người Việt đều biết những gì họ làm là sai và ông lưu ý đến giá trị của lượng ma túy là rất lớn. Ông đã tuyên bản án 2 năm rưỡi tù giam và xác định nó có hiệu lực từ tháng 5 năm ngoái khi cả hai người kể trên bị bắt giam. Vì cả hai đều là di dân bất hợp pháp, nhiều khả năng là họ sẽ bị trục xuất sau khi được thả.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Trung Quốc đã đơn kiện lên Tổ chức Thương mại Thế giới về việc Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tăng thuế nhập khẩu lên thép và nhôm. Reuters dẫn nguồn tin Cơ quan Thương mại Thế giới cho biết hôm 10 tháng 4. Tranh chấp thuế quan là một phần của cuộc tranh chấp thương mại lớn giữa Tổng thống Trump và chính phủ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông Trump còn đe dọa tăng thuế lên 50 tỷ đô la hàng hóa của Trung Quốc trong một cuộc xung đột khác về chính sách công nghệ. Theo WTO, Trung Quốc đã yêu cầu 60 ngày tham vấn với Mỹ về tranh chấp thép và nhôm. Nếu thất bại, bước tiếp theo có thể là Bắc Kinh sẽ yêu cầu một phán quyết từ một hội đồng chuyên gia thương mại. Bắc Kinh nói quyết định của ông Trump áp thuế 25% đối với thép và 10% đối với nhôm là vi phạm các quy tắc thương mại quốc tế. Thép và nhôm nằm trong số các ngành công nghiệp của Trung Quốc có cung vượt quá cầu. Các đối tác thương mại của Trung Quốc than phiền rằng các nhà máy của nước này đang sản xuất vượt mức cầu và bán sản phẩm ra với giá rẻ một cách phi lý, đe dọa đến công ăn việc làm ở Hoa Kỳ và châu Âu. Hoa Kỳ đã mua số lượng ít thép và nhôm của Trung Quốc sau khi tăng thuế quan trước đó để bù lại những gì mà Washington nói là Bắc Kinh trợ giá không chính đáng cho các nhà sản xuất của họ. Nhưng các nhà kinh tế nói Bắc Kinh phản ứng để cho thấy nước này sẽ tự vệ. Ngày 23 tháng 3, chính phủ Trung Quốc cũng đã đưa ra một danh mục hàng hóa của Mỹ, bao gồm thịt lợn, táo và ống thép, có thể sẽ là mục tiêu trả đũa nếu ông Trump không thương lượng giải quyết tranh chấp về thuế, nhôm, thép.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Ba hứa hẹn sẽ khai mở nền kinh tế của nước này hơn nữa và giảm thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm bao gồm xe hơi, trong một bài diễn văn được xem là một nỗ lực nhằm hóa giải tranh cãi thương mại đang leo thang với Mỹ. Dù hầu hết những cam kết này nhắc lại những cải cách đã được loan báo trước đó, điều mà các doanh nghiệp nước ngoài than phiền là lẽ ra phải được tiến hành từ lâu. Song, các phát biểu của ông Tập đã khiến thị trường chứng khoán và đồng đô la khởi sắc, với hy vọng một thỏa hiệp có thể tránh được một cuộc chiến tranh thương mại. Ông Tập nói Trung Quốc sẽ mở rộng nhanh chóng sự tiếp cận thị trường cho các nhà đầu tư nước ngoài, một lời than phiền chính của các đối tác thương mại của Trung Quốc và một điểm tranh cãi cho chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Chính quyền đã đe dọa đánh thuế hàng tỷ đô la đối với hàng hóa của Trung Quốc. Bài diễn văn tại diễn đàn châu Á Bát Ngao tại tỉnh Hải Nam ở phía Nam Trung Quốc đã được nhiều người kỳ vọng là một trong những bài diễn văn quan trọng đầu tiên của ông Tập trong một năm mà Đảng Cộng sản cầm quyền kỷ niệm 40 năm cải cách kinh tế mang tính bước ngoặt và mở cửa dưới thời cựu lãnh đạo Đặng Tiểu Bình. Năm nay, chúng tôi sẽ giảm đáng kể thuế nhập khẩu ô tô và đồng thời giảm thuế nhập khẩu đối với một số sản phẩm khác, ông Tập nói. Ông cho biết Trung Quốc sẽ nâng giới hạn sở hữu nước ngoài trong các ngành ô tô, đóng tàu và máy bay sớm nhất có thể và thúc đẩy các biện pháp khai mở ngành tài chính đã được loan báo trước đây. Ông cũng nói tư tưởng chiến tranh lạnh và thái độ kiêu căng đã lỗi thời và sẽ bị khước từ. Bài diễn văn của ông không nêu đích danh Mỹ hay các chính sách thương mại của Mỹ bị truyền thông nhà nước Trung Quốc đả kích trong những ngày gần đây. Cam kết mà ông Tập nhắc lại về việc khai mở thị trường xe hơi được đưa ra sau khi ông Trump hôm thứ Hai chỉ trích Trung Quốc trên Twitter về việc duy trì thuế nhập khẩu 25% đối với xe hơi so với mức thuế 2,5% của Mỹ. Gọi mối quan hệ này với Trung Quốc không phải là thương mại tự do, mà là thương mại ngu xuẩn. Các nhà phân tích đã cảnh báo rằng bất kỳ sự nhượng bộ nào của Trung Quốc về xe hơi, dù đáng hoan nghênh, sẽ là một chiến thắng tương đối dễ dàng mà Trung Quốc có thể dành cho Mỹ, vì kế hoạch khai mở ngành đó đã bắt đầu từ trước khi ông Trump nhậm chức khá lâu. Tuy nhiên, Phó Bộ trưởng Thương mại Tiền Khắc Minh phát biểu tại diễn đàn hôm thứ Ba rằng những cải cách kinh tế của Trung Quốc là do các yếu tố trong nước thúc đẩy chứ không phải do áp lực bên ngoài. Quyết định của ông Trump hồi tuần trước đe dọa áp thuế lên 50 tỷ đô la hàng hóa của Trung Quốc nhằm buộc Bắc Kinh phải giải quyết điều mà Washington nói là tình trạng đánh cắp tài sản trí tuệ của Mỹ vốn thâm cằn cố đế ở Trung Quốc và việc Trung Quốc bắt ép các công ty Mỹ chuyển giao công nghệ. Các quan chức Trung Quốc cáo buộc Washington là nước gây hấn và khuyến khích chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch toàn cầu, dù các đối tác thương mại của Trung Quốc từ nhiều năm qua than phiền rằng nước này lạm dụng những quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới và thi hành những chính sách thương mại bất công nhằm ngăn các công ty nước ngoài tiếp cận các lĩnh vực trọng yếu của Trung Quốc để tạo điều kiện cho các công ty trong nước phát triển. Trung Quốc và đảo quốc Vanuatu hôm 10 tháng 4 bác bỏ tin tức nói rằng Bắc Kinh muốn thiết lập căn cứ quân sự vĩnh viễn tại quốc đảo nằm ở Thái Bình Dương này. Theo Reuters, Fairfax Media dẫn các nguồn tin giấu tên trước đó đưa tin rằng hai bên đã tiến hành các cuộc đàm phán sơ khởi nhằm tìm địa điểm đặt căn cứ quân sự ở Vanuatu. Cơ quan truyền thông của Australia đưa tin rằng viễn cảnh một căn cứ quân sự Trung Quốc ở gần Australia đã được thảo luận ở cấp cao nhất ở cả Canberra lẫn Washington. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Vanuatu Ralph Regenvanu phản bác tin đồn, đồng thời nói với kênh ABC của Australia rằng nước ông không muốn bất cứ nước nào đặt căn cứ trên lãnh thổ. Tại Bắc Kinh, theo Reuters, Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói rằng bản tin của Fairfax Media hoàn toàn không đúng sự thật, trong khi phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nước này nói đó là tin giả. Fairfax Media đưa tin rằng, theo thỏa thuận ban đầu, các tàu hải quân sẽ có thể cập cảng ở Vanuatu trước khi một căn cứ quân sự toàn diện được thiết lập. Trao đổi với các phóng viên ở Brisbane, Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull nói rằng Canberra thực sự quan ngại về việc thiết lập bất kỳ căn cứ quân sự nước ngoài nào tại các đảo quốc ở Thái Bình Dương, láng giềng của chúng tôi. Quốc đảo nhỏ bé Vanuatu nằm cách Australia về phía đông khoảng 2.000 km và từng là nơi đặt căn cứ của Hải quân Mỹ thời Thế chiến thứ hai nhằm đẩy lui quân đội Nhật khi lực lượng này tiến qua Thái Bình Dương tới Australia.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Tư ngày 11 tháng 4 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiếngviệt.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ đài VOA kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.